Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu ngày 7 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam sẽ dùng công nghệ Nhật Bản để tẩy độc chất khai quang da cam. Đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh. Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên sẽ công du Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Pháp, Đức, Canada và Mỹ hậu thuẫn Anh về vụ đầu độc điệp viên Hải Mang Nga tại Salisbury.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam sẽ dùng công nghệ Nhật Bản để tẩy độc chất khai quang màu da cam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài Vì sao sinh viên chê ký túc xá. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Đài VOA về triển lãm nước Mỹ Những điều chưa nhìn thấy. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc sẽ buộc phải trả đũa nếu Mỹ thực thi bất kỳ biện pháp thuế quan mới nào, theo Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo hôm thứ Năm. Trong khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại đang gia tăng cường độ. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng nếu Mỹ, bất chấp phản đối, áp dụng bất kỳ biện pháp thuế quan mới nào, Trung Quốc sẽ buộc phải đưa ra các biện pháp trả đũa cần thiết. Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tác động từ bất kỳ mức thuế quan mới nào và áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để giúp các công ty Trung Quốc hoặc các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc vượt qua khó khăn, theo lời ông Cao Phong. Chính quyền Trump đã sẵn sàng xúc tiến đợt áp thuế kế tiếp sau khoảng thời gian lấy ý kiến công chúng kết thúc vào nửa đêm giờ Washington hôm thứ Năm. Nhưng chưa chắc chắn đợt áp thuế mới có hiệu lực vào lúc nào, theo lời những người nắm rõ kế hoạch của chính quyền nói với Reuters. Các sắc thuế mới sẽ đánh trực tiếp các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm đồ nội thất, sản phẩm chiếu sáng, lốp xe, xe đạp và ghế ngồi cho em bé trong xe hơi. Trung Quốc và Mỹ đã áp thuế qua lại lên hàng hóa của nhau trị giá 50 tỷ đô la. Khiến các thị trường tài chính e sợ trong những tháng gần đây, khi các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách lo lắng chiến tranh thương mại gay gắt có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Ông Trump đang đòi Bắc Kinh cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và có những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty của Mỹ, giảm trợ cấp công nghiệp và giảm 375 tỷ đô la thâm hụt thương mại.
Đại sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên vừa được bổ nhiệm sẽ có chuyến công du ngoại giao đầu tiên vào tuần tới. Trong nỗ lực mới nhất của chính quyền Donald Trump để thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bất định. Vào lúc Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng ông và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cùng nhau hoàn thành mục tiêu đó sau các cuộc đàm phán giữa ông Kim và các quan chức Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm ngày 6 tháng 9 thông báo rằng đặc sứ Stephen Biegun sẽ đi thăm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản kể từ ngày 10 cho đến ngày 15 tháng 9. Ông Biegun, người mới được bổ nhiệm làm đặc sứ Bắc Triều Tiên hồi tháng trước, sẽ gặp gỡ những người đồng cấp và tiếp tục các nỗ lực đạt được sự giải trừ hạt nhân cuối cùng, hoàn toàn được kiểm chứng của Bắc Triều Tiên như Chủ tịch Kim đã đồng ý ở Singapore, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trước đó, ông đã dự định sẽ công du Bắc Triều Tiên cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tuần trước, nhưng ông Trump đã hủy chuyến thăm này vì lý do không có tiến triển trên vấn đề giải trừ hạt nhân. Hành động này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẩn cấp tăng cường nỗ lực tiếp xúc với ông Kim, dẫn đến chuyến đi bình nhưỡng của một số cố vấn hàng đầu của ông để sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai ông Moon và ông Kim trong khoảng thời gian từ 18 đến 20 tháng 9. Những quan chức này đã nói rằng ông Kim vẫn có lòng tin vào cam kết của ông Trump muốn chấm dứt quan hệ thù địch giữa hai nước, nhưng cảm thấy nản lòng trước những nghi vấn về sự sẵn lòng giải trừ hạt nhân của ông và muốn những biện pháp thiện chí của ông được đáp trả tương xứng. Phái đoàn Hàn Quốc cũng cho biết họ đã chuyển thông điệp của ông Trump đến cho ông Kim và sẽ gửi một lá thư khác từ ông Kim gửi cho ông Trump. Tổng thống Trump đã phản ứng trên Twitter. Ông Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên đã tuyên bố có lòng tin không lay chuyển vào Tổng thống Trump. Cảm ơn Chủ tịch Kim, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, phát biểu trong chuyến công du Ấn Độ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết vẫn còn một khối lượng công việc lớn. Ông nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Bắc Triều Tiên để đem kết quả cho thế giới trong việc duy trì những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trừng phạt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng và những cam kết mà ông Kim đã đưa ra với ông Trump về giải trừ hạt nhân. Chúng ta không thấy có vụ thử hạt nhân nào, chúng ta không có vụ thử tên lửa nào mà chúng tôi xem là điều tốt. Nhưng công việc thuyết phục Chủ tịch Kim có sự thay đổi chiến lược mà chúng tôi đã nói tới để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Bắc Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục, ông Pompeo phát biểu trong một cuộc họp báo ở New Delhi. Một lập trình viên máy tính bị cáo buộc làm việc theo chỉ thị của chính phủ Triều Tiên đã bị Mỹ buộc tội hôm thứ Năm liên quan đến một số vụ tấn công mạng thu hút nhiều sự chú ý, bao gồm vụ xâm nhập tin tặc hãng phim Sony Pictures Entertainment và lan truyền virus WannaCry làm ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn máy tính khắp thế giới. Park Jin-hyuk, người được cho là đang ở Triều Tiên, đã âm mưu với những người khác để thực hiện một loạt những vụ tấn công, mà cũng đã đánh cắp 81 triệu đô la từ một ngân hàng ở Bangladesh. Theo đơn khiếu tố hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ, Mỹ tin rằng ông này đang làm việc cho một tổ chức tấn công tin tặc do Triều Tiên bảo trợ. Chính phủ Mỹ trước đó đã nói, Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ xâm nhập tin tặc hãng phim Sony vào năm 2014. Vụ tấn công đó đã dẫn đến việc tiết lộ nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm về các nhân viên của Sony, bao gồm số an sinh xã hội, hồ sơ tài chính, thông tin tiền lương, cũng như những email gây xấu hổ mà các giám đốc điều hành hàng đầu của hãng này gửi cho nhau. Vụ tấn công tin tặc này bao gồm 4 bộ phim chưa được phát hành của Sony, trong đó có Annie, một bộ phim đang trình chiếu ở rạp chiếu khi đó, phim Fury của Brad Pitt khiến hãng phim lỗ hàng chục triệu đô la. FBI từ lâu đã nghi ngờ Triều Tiên cũng đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry vào năm ngoái, sử dụng phần mềm độc hại để chiếm quyền kiểm soát dữ liệu tại các bệnh viện, nhà máy, các cơ quan chính phủ, ngân hàng và các doanh nghiệp khác trên toàn cầu. Đây là một trong những cuộc điều tra không gian mạng phức tạp và dài nhất mà Bộ đã thực hiện. Ông John Demers, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp đặc trách an ninh quốc gia, nói, các quan chức Mỹ tin rằng vụ tấn công Sony là để trả đũa phim The Interview, một bộ phim hài với sự tham gia của Seth Rogen và James Franco, với cốt truyện là âm mưu ám sát lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Sony đã hủy bỏ kế hoạch phát hành phim ngoài rạp giữa những đe dọa nhắm vào khán giả, nhưng đã phát hành phim này trên mạng thông qua YouTube và các website khác. Một phát ngôn viên của Sony từ chối bình luận hôm thứ Năm, AP cho biết hãng tin này nói những nỗ lực của họ tiếp cận tin tặc bị nêu tên không thành công ngay tức thì, hai địa chỉ Gmail được FBI xác định trong đơn khiếu tố đã bị ngưng hoạt động. Đơn khiếu tố hình sự đệ trình tại thành phố Los Angeles báo cáo các tin tặc đã thực hiện một số vụ tấn công từ năm 2014 cho đến năm 2018. Cuộc điều tra đang tiếp diễn. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra các buộc hình sự nhằm vào một tin tặc được cho là từ Triều Tiên. Trong những năm gần đây, Bộ đã buộc tội các tin tặc từ Trung Quốc, Iran và Nga với hy vọng công khai điểm mặt những nước khác vì bảo trợ các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty của Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một công nghệ mới của Nhật Bản sẽ được áp dụng vào Việt Nam trong việc tẩy độc chất dioxin mà quân đội Mỹ đã giải xuống trong chiến tranh Việt Nam. Bộ Tư lệnh Hóa học của Việt Nam và tập đoàn Shimizu, một nhà thầu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 4 tháng 9 ký kết một biên bản ghi nhớ để áp dụng thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo truyền thông trong nước. Theo chương trình hợp tác vừa được ký kết tại Hà Nội, một nhà máy tẩy rửa đất toàn diện sẽ được khởi động thử nghiệm làm sạch đất trong khu vực sân bay Biên Hòa từ tháng 1 năm 2019. Nhà máy sẽ có công suất tối đa 40 tấn một giờ. Sân bay Biên Hòa được coi là khu vực có lượng đất nhiễm dioxin lớn nhất với khoảng 850.000 tấn, theo VOV. Theo khảo sát đánh giá của tập đoàn Shimizu, Việt Nam có tổng cộng 28 khu vực nhiễm chất dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh, trong đó có cả sân bay Đà Nẵng và Phú Cát. Quân đội Mỹ đã sử dụng các sân bay này trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam. Theo Tiền Phong, ước tính trong giai đoạn từ 1962 đến 1975, có khoảng 75,8 triệu lít thuốc trừ cỏ đã được quân đội Mỹ rải xuống gần 2,6 triệu hecta đất tại Việt Nam. Tháng trước, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà cho rằng Việt Nam phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc màu da cam. Hàng triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng từ chất dioxin trong chất da cam, theo truyền thông trong nước. New York Times cho biết chính phủ Mỹ đã chi hơn 100 triệu để làm sạch sân bay Đà Nẵng, một trong 28 điểm nóng trong chương trình xử lý môi trường ô nhiễm dioxin. Chính phủ Việt Nam đạt mục tiêu hoàn thành việc tẩy sạch ô nhiễm dioxin trên toàn quốc vào năm 2030. Công nghệ mới của Nhật Bản được cho là có hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều phương án làm sạch đất nhiễm dioxin khác, đồng thời ít gây hại hơn cho môi trường. Tập đoàn Shimizu cho biết công nghệ này là sự kết hợp giữa công nghệ tẩy rửa đất và công nghệ đốt, và sự kết hợp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong xử lý đất, theo Công an Nhân dân. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio được VOV trích lời nói công nghệ rửa đất mà Shimizu sẽ sử dụng ở Biên Hòa hiện đang được thực hiện tại 14 địa điểm ở Nhật.
Bắc Kinh hôm 6 tháng 9 đã tỏ ra giận dữ sau khi một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh tiến gần tới một quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong hành trình tới Việt Nam cuối tháng trước. Tàu HMS Albion thực thi quyền tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa, hai nguồn thạo tin giấu tên nói với hãng tin Reuters. Tàu tấn công đổ bộ này khi đó đang trong hành trình tới thành phố Hồ Chí Minh, nơi nó cập cảng hôm 3 tháng 9 trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày. Trước đó, chiến hạm được triển khai tới Nhật Bản, một quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc nhưng tại biển Hoa Đông. Một nguồn tin nói với Reuters rằng Bắc Kinh đã triển khai một tàu khu trục và hai máy bay trực thăng để thách thức tàu Anh, nhưng cả hai đều giữ thái độ bình tĩnh. Nguồn tin thứ hai nói rằng tàu Albion muốn chứng tỏ rằng Anh không công nhận các tuyên bố chủ quyền quá đà đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong tuyên bố gửi cho Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tàu Anh đã tiến vào lãnh hải của Trung Quốc quanh Hoàng Sa hôm 31 tháng 8 mà không được phép, và Hải quân Trung Quốc đã cảnh báo tàu này phải rời đi. Bắc Kinh cáo buộc Albion xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời mạnh mẽ thúc giục phía Anh ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích nhằm gây tổn hại tới tổng thể quan hệ song phương cũng như ổn định và hòa bình của khu vực. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh nói rằng tàu HMS Albion thực thi quyền tự do hàng hải và tuân thủ toàn diện các luật lệ và nguyên tắc quốc tế. Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh nhạy cảm khi Anh đang tìm cách thương thảo với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại tự do sau khi Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Đại sứ quán Anh ở Hà Nội nói rằng chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày của tàu HMS Albion là một trong những hoạt động cụ thể trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh. Tàu chiến này được cho là cũng triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trên Facebook hôm 3 tháng 9, tân đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đề cập tới vai trò tích cực về tự do hàng hải của tàu HMS Albion, nhưng không nói tới chuyện tàu chiến này tiến gần tới Hoàng Sa ở Biển Đông trên đường tới Sài Gòn. Hoa Kỳ thời gian qua đã triển khai tàu chiến tới thực hiện các hoạt động nhằm triển khai quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và cũng đã vấp phải phản đối của Trung Quốc. Tàu chiến Anh tới Việt Nam ít lâu sau khi có tin hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của nước này có thể được đưa tới Thái Bình Dương để hỗ trợ tàu chiến của Úc trong bối cảnh Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông.
Mỹ Mặc dù mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng, nhưng dòng vốn đầu tư theo chiến lược một vành đai một con đường đổ vào Việt Nam tăng mạnh, cùng với việc khu vực thương mại giáp biên giới giữa hai nước sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực được coi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Trong hơn một năm qua, Trung Quốc còn được cho là đã gây sức ép buộc Việt Nam hai lần ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Trung Quốc gần đây đang tăng mạnh vào Việt Nam, một trong những nước mà Trung Quốc nhắm tới cho sáng kiến vành đai con đường, theo truyền thông trong nước. Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy FDI từ Trung Quốc tăng từ hơn 570 triệu đô la lên hơn 2,1 tỷ đô la trong vòng 10 năm qua. Chỉ trong năm 2017, có 284 dự án mới của Trung Quốc với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được đăng ký ở Việt Nam. Vậy sự gia tăng trong đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam có làm cho những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước hạ giảm? Trả lời câu hỏi này, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á của Đại học New South Wales cho biết, Việt Nam đón nhận dòng vốn đầu tư của Trung Quốc một phần để giảm bớt mức thâm hụt thương mại lớn giữa hai nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Việt Nam chi hơn 250 tỷ đô la để nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chi hơn 100 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam trong 6 năm qua, theo Dân trí. Theo ông Thayer, Việt Nam cũng đang gây áp lực đối với Bắc Kinh để xóa bỏ các rào cản đối với việc đầu tư của Việt Nam và Trung Quốc. Nói tóm lại, hai bên đã giữ không cho mối tranh chấp về Biển Đông bùng ra và làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế song phương nói chung, giáo sư Úc trả lời câu hỏi trong một bản tin ra hôm 5 tháng 9. Biển Đông được nhắc tới trong các cuộc gặp vào đầu năm ngoái trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh và cuối năm ngoái trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội. Tuy nhiên, hai bên đều cam kết cùng hợp tác trên vùng biển có nhiều tranh chấp chủ quyền. Truyền thông trong nước cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Nhưng theo đánh giá của các nhà quan sát chính trường Việt Nam, vẫn có những căng thẳng trong mối quan hệ được gọi là môi hở răng lạnh này. Việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông mà gần đây Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhiều lần phải lên tiếng phản đối và chiến lược vành đai con đường nhằm phát triển quyền lực mềm của Trung Quốc làm người dân Việt Nam lo ngại. Một minh chứng cho việc quan ngại về sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là làn sóng phản đối của người dân không những trong nước mà cả ở hải ngoại đối với dự án luật đặc khu. Công chúng cho rằng các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thâu tóm 3 đặc khu kinh tế nếu dự luật được thông qua. Trong khi chính phủ Việt Nam đón nhận dòng đầu tư của Trung Quốc, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại cảnh báo về việc tiếp nhận sự trợ giúp phát triển và các khoản vay từ Trung Quốc. Các nhà phân tích cũng cho rằng vốn của Trung Quốc giống như một dòng sông đưa phù sa màu mỡ vào nhưng cùng lúc sẽ làm Việt Nam có nguy cơ lũ lụt, theo VN Express. Các nhà đầu tư Trung Quốc bị cho là đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam gây ô nhiễm môi trường cùng với việc đưa nhiều công nhân Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam. Trong khi một số nhà phân tích kêu gọi chính phủ Việt Nam từ chối dòng vốn của Trung Quốc như những nước khác đang làm, với Malaysia là một ví dụ, thì một số người lại tin rằng Việt Nam vẫn cần dòng vốn này. Tuy nhiên, họ đề xuất rằng chính phủ cần áp dụng các chính sách hợp lý để tận dụng tốt nhất dòng vốn của Trung Quốc, trong khi giảm thiểu tối đa các nguy cơ từ các dự án đầu tư của nước láng giềng phương Bắc.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Anh, Pháp, Đức, Canada và Mỹ hôm thứ Năm cam kết hỗ trợ nỗ lực phá vỡ các hoạt động thù địch của các mạng lưới tình báo nước ngoài và kêu gọi Nga tiết lộ chương trình chế tạo chất độc thần kinh của mình. Trong một tuyên bố chung, bốn quốc gia trên cho biết họ ủng hộ thẩm định của Anh rằng các điệp viên Nga đứng đằng sau một cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay nhắm vào một cựu điệp viên người Nga và con gái ông ta ở thành phố Salisbury của Anh sử dụng chất độc thần kinh Novichok. Anh buộc tội hai người Nga vắng mặt hôm thứ Tư về vụ mưu sát bất thành này. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thẩm định của Anh rằng hai nghi phạm là các điệp viên của cơ quan tình báo quân sự Nga, còn được gọi là GRU. Và hoạt động này gần như chắc chắn đã được chấp nhận bởi chính quyền cao cấp. Tuyên bố nói, tuyên bố cũng nói thêm rằng các nước kêu gọi Nga tiết lộ đầy đủ chương trình Novichok của mình. Thông báo ngày hôm qua tiếp tục củng cố ý định của chúng tôi tiếp tục phá vỡ các hoạt động thù địch của các mạng lưới tình báo nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi, tuân thủ lệnh cấm chỉ vũ khí hóa học, bảo vệ công dân của chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi mọi hình thức của hoạt động tà ác cấp nhà nước, chống lại chúng tôi và xã hội của chúng tôi. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Karen Pierce đã báo cáo với Hội đồng Bảo an 15 thành viên hôm thứ Năm về những diễn biến mới nhất trong vụ việc liên quan đến vụ tấn công ông Sergei và cô Yulia Skripal. Bà cho biết có bằng chứng rõ ràng về sự dính líu của nhà nước Nga. Đặc sứ của Nga Vasily Nebenzia nói với Hội đồng rằng những điều thiếu nhất quán trong bằng chứng của anh cực kỳ cao và London chỉ muốn khơi lên cơn cuồng loạn chống Nga đáng kinh tởm mà thôi.
Bộ trưởng An ninh Anh hôm 6 tháng 9 nói rằng người đứng đầu Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin, là người chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tấn công cựu điệp viên Nga và con gái ông bằng chất độc thần kinh hồi đầu năm nay, theo tin Reuters. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May nói, cảnh sát và các công tố viên tin rằng vụ tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal là do hai sĩ quan tình báo quân đội Nga thực hiện, và gần như chắc chắn rằng họ đã hành động với sự chấp thuận của các quan chức cấp cao của Nga. Nga nhiều lần phủ nhận có bất kỳ sự can dự nào. Một số quan chức Nga còn cho rằng tình báo Anh đã thực hiện cuộc tấn công đó nhằm khơi dậy cảm xúc bài Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc này hay không, Bộ trưởng Ben Wallace nói, cuối cùng thì ông ấy vẫn là người chịu trách nhiệm vì ông ấy là Tổng thống Liên bang Nga và chính phủ của ông kiểm soát, tài trợ và chỉ đạo tình báo quân sự. Ông Skripal là cựu đại tá tình báo quân sự Nga, đã chỉ điểm hàng chục điệp viên nước này cho cơ quan tình báo MI6 của Anh. Ông Skripal và cô con gái Yulia đã bị bất tỉnh trên một băng ghế công cộng ở thành phố Salisbury của Anh vào ngày 4 tháng 3. Sau vụ tấn công, các đồng minh châu Âu và Hoa Kỳ đã ủng hộ quan điểm của Anh về vụ tấn công và đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhiều nhất kể từ thời đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Nga đã trả đũa bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công ông Skripal, người đã được trao đổi trong một cuộc trao đổi điệp viên mà Điện Kremlin chấp thuận vào năm 2010, cũng như không rõ động cơ sử dụng chất độc thần kinh Novichok vốn có liên quan rõ ràng tới Liên Xô cũ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài Vì sao sinh viên chê ký túc xá.
Số liệu từ cơ quan chức năng cho biết với tổng kinh phí xây dựng hơn 3.500 tỷ đồng, nhưng năm học 2017-2018, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận có 24.000 sinh viên so với sức chứa hơn 30.000 sinh viên, tức còn hơn 6.000 chỗ ở chưa đưa vào sử dụng. Năm học 2018-2019 dự kiến có khoảng 13.000 tân sinh viên vào ở ký túc xá năm đầu tiên. Sinh viên Trương Thanh Nguyên cho biết:
tại vì nó sạch sẽ, thoáng mát, gần trường của mình. Các anh chị sinh viên khóa trước hướng dẫn, có một số anh chị hướng dẫn cho mình.
Tuy nhiên thì phần lớn các ký túc xá đều nằm xa trung tâm thành phố, đã khiến sinh viên đắn đo khi vào ở. Đã vậy, những con đường quanh khu ký túc xá khi về đêm rất heo hút, nên sinh viên lo sợ chuyện cướp giật, nhất là đối với những sinh viên phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Nhiều sinh viên đã chọn tìm ở tại các phòng trọ của nhà dân để tiện lợi cho cả việc học lẫn mưu sinh. Sinh viên Nguyễn Duy Khang chia sẻ:
khu ký túc xá thì nó xa so với cái khu học của mình ở tại đó. Thì ở nhà trọ thì mình có ở phòng trọ thì mình có thể là ở gần trường hơn, và mình sẽ rút ngắn cái thời gian để đi đến trường, mình không bị trễ giờ học cũng như là thuận tiện việc đi lại.
Nhiều sinh viên nói rằng ở phòng trọ thì giờ giấc ra vào thoải mái, nên đi làm thêm hoặc tham gia các hoạt động bên ngoài cũng thuận tiện hơn, không bị ràng buộc gì. Ở phòng trọ còn được tự do nấu ăn, được lựa chọn bạn cùng phòng, thoải mái trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện, chứ không bị gò bó như ở ký túc xá. Sinh viên Nguyễn Duy Khang nói tiếp.
Sống ở ký túc xá và việc mình ở phòng trọ ngoài ký túc xá, thì ở cái ký túc xá thì mình thấy là mình không có một số bất tiện là mình không thể là đi làm vào đêm, tại vì ký túc xá là phải đi đúng giờ về đúng giờ. Còn ở bên ngoài phòng trọ thì mình có thể là đi làm thêm, mình có thể là có nhiều thời gian mình có thể là quản lý được thời gian của mình để phục vụ tốt hơn cho việc học tập của mình cũng như là việc làm thêm.
Rất nhiều sinh viên từ chối ở trong ký túc xá mà ra thuê phòng trọ vì muốn được tự do, có sóng wifi mạnh để truy cập mạng nhanh hơn, hoặc vì ký túc xá ở nơi vắng vẻ, đi lại nguy hiểm. Tổng chi phí của mỗi sinh viên khi chọn ở ký túc xá vào khoảng 500.000 đồng, cũng bằng với việc ở phòng trọ, nên sinh viên sẽ ưu tiên chọn sự thoải mái hơn là gò bó khi ở ký túc xá.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm nước Mỹ, những điều chưa nhìn thấy.
Nước Mỹ trong quá khứ đã từng như thế nào? Đó là một miền đất hoang dã với những vụ hành quyết khá phổ biến tại nhiều tiểu bang khác nhau. Đây cũng chính là nội dung mà cuộc triển lãm Nước Mỹ những điều chưa được nhìn thấy tại thủ đô Washington gửi tới khách thưởng lãm. Trong những bức ảnh tư liệu này, các nạn nhân hoàn toàn không được nhìn thấy, nhưng người ta vẫn thấy được sự khắc nghiệt của cuộc sống ở Mỹ mới chỉ cách đây hơn một thế kỷ, khi những tên tội phạm và những chàng cao bồi vẫn có thể được bắt gặp ở nhiều nơi khác nhau. Anh Henry Cavill, cư dân tại Washington DC nói,
khá là ấn tượng. Triển lãm này kể lại những câu chuyện mà chúng ta có thể thấy trong các bộ phim cao bồi trước đây, nhưng vì chúng là ảnh tư liệu, là sự thật, nên chúng thực sự tạo ra những ám ảnh.
Bên cạnh hàng chục bức ảnh tư liệu được chụp cách đây hơn một thế kỷ, thì triển lãm cũng giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng với cùng chủ đề tới khách tham quan. Đó có thể là khoảng trống trong gia đình mà một thành viên bỏ lại, hay đằng sau những hình ảnh về hai mẹ con tràn đầy hạnh phúc lại là một gương mặt phụ nữ đầy lo toan vất vả, hoặc phía sau một quý tộc da trắng trong quá khứ lại là hình ảnh một nô lệ da đen khắc khổ. Hay cũng có thể là sự trống rỗng phía sau hình ảnh một chính trị gia đầy quyền lực. Anh Hamid Mir, du khách từ Houston, Texas, cho biết.
Triển lãm này đã cho chúng ta thấy phía sau những gì hào nhoáng, hạnh phúc, có thể lại là những đau khổ và cực nhọc. Người ta thường chỉ nhìn thấy niềm vui mà không phải ai cũng biết được những nỗi buồn và khó nhọc phía sau niềm vui ấy.
Ông Bruce Ballack, du khách từ New York, nói.
Đây là một triển lãm khá khác lạ. Tôi không thấy nhiều những triển lãm như vậy. Một cách tiếp cận rất trực diện. Các nghệ sĩ muốn nói với chúng ta rằng lịch sử nước Mỹ đã từng rất đau thương. Chúng ta không được phép quên điều đó. Và chúng ta cũng không được phép quên những khổ đau và cả những con người đứng phía sau sự thành công, giàu có, hào nhoáng mà mọi người thường thấy.
Nước Mỹ của quá khứ tất nhiên giờ đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng những triển lãm như thế này là rất hữu ích cho giới trẻ. Khi mà vào mạng Internet hay mở TV và báo chí ra ngày hôm nay, người ta thường chỉ thấy sự giàu có, hào nhoáng và thành công của những ngôi sao hay chính trị gia mà thôi. Những triển lãm như thế này có thể được xem là một thông điệp nhắc nhở mà các nghệ sĩ muốn truyền tải tới thế hệ trẻ nói riêng và cả xã hội nói chung trong cuộc sống ngày hôm nay.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp. Du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin bổ ích về giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong chuỗi những cái đề tài vừa qua mà mình khai thác và mình giới thiệu rất là nhiều thưa giáo sư, đó là về chủ đề học bổng, và mình còn tiếp tục nói về học bổng cho tới khi nào mà mối quan tâm của các bạn được giải đáp đầy đủ. Dạ vâng, ngày hôm nay nói về một dạng học bổng rất là đặc biệt thưa quý vị và các bạn, đó là học bổng từ các quỹ nghiên cứu ở Mỹ, tức là sau chương trình đại học thưa giáo sư, và chuyên sâu về nghiên cứu chứ không còn học tập nữa. Thì thưa giáo sư, những cái quỹ ở Mỹ họ lập ra để họ chuyên về nghiên cứu, và họ cho những cái khoản tài trợ để nghiên cứu sinh từ các nơi về đây để nghiên cứu, và cái đó là được tài trợ hoàn toàn. Thưa giáo sư, cho Trà My hỏi thăm là học bổng từ các quỹ nghiên cứu là gì, mục đích như thế nào?
Vâng, trước tiên là mình cũng ôn lại sơ sơ là cái gì mình đã vừa nói trong mấy chương trình trước. Dạ. Những chương trình trước là những chương trình học bổng từ những đại học họ thiết lập để giúp các sinh viên đi qua học theo đuổi một cái ngành nào đó và lấy một cái bằng nào đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài khác, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái vấn đề học bổng tài chính cho các sinh viên Việt Nam đi học ở Mỹ. Thì chính phủ Mỹ họ có những cái ngân quỹ được thiết lập để mà hỗ trợ cho những cái chương trình mà khuyến khích những cái những sinh viên họ đi vào một cái ngành nào đó. Có nghĩa rằng là ở Mỹ thì họ có những cái chương trình mà họ muốn sinh viên chú tâm vào một cái ngành nào, giống như về dân chủ, về economic, về khoa học kỹ thuật, giống như VEF trong cái quá khứ là chú trọng vào khoa học kỹ thuật. Fulbright thì nó rất là tổng quát. Thì có những cái chương trình chính phủ Mỹ họ để tiền ra, để đặt ra để mà khuyến khích các sinh viên của Việt Nam mình qua đây đi học. Nhưng cô nói rằng là cái chương trình fellowship có nghĩa rằng là nó ngắn hạn thôi. Nhưng mà chương trình Fulbright mình sẽ nói sau đây nó cũng có những cái chương trình giúp cho sinh viên đi học để lấy bằng thạc sĩ nữa. Thì có nên mình, khi mình vào chi tiết thì mình sẽ nói qua những cái chương trình, sự khác biệt của những chương trình về fellowship ngắn hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm và những chương trình học cho đến khi ra trường để có một cái bằng.
Dạ, nhưng mà trước đó Trà My xin hỏi thăm rất là cụ thể là chương trình học bổng nghiên cứu đó giáo sư là dành cho tất cả các ngành nghề, có loại trừ ngành nghề nào không?
Có nhiều, có tùy theo, giống như là trong quá khứ mình có VEF là Vietnam Education Foundation thì họ chú trọng vào cấp cao học và cho những chương trình dính líu về STEM mà thôi.
Về toán, khoa học kỹ thuật. Vâng.
Còn Fulbright là có những cái chương trình họ không có chú trọng về STEM mà họ chú trọng về liberal arts, về những cái chương trình mà không phải là STEM. Bởi thế cái sự khác biệt giữa hai bên VEF và Fulbright nó rõ ràng như vậy đó.
Dạ vâng.
Là có nghĩa là một cái chương trình nó thiết lập ra không có phải rằng là thu hút tất cả các sinh viên học một ngành gì cũng được, nhưng mà họ có cái mục đích để mà đào tạo một số sinh viên về những cái ngành gì.
Vâng, như vậy thì một người ở Việt Nam muốn tìm kiếm một cái cơ hội học bổng nghiên cứu sinh, cho dù người đó đang học một cái ngành nghề nào cũng có cơ hội, phải không ạ? Chứ không phải nói là tôi đang học ngành y chắc không có cơ hội nghiên cứu sinh Mỹ đâu.
Nhưng mà thường thường cái chương trình fellowship thì phải có ra một cái bằng rồi. Có nghĩa là một tối thiểu là 4 năm.
Đã tốt nghiệp đại học rồi.
Đó, nếu mà các bạn muốn đi để xin đi học qua một cái, ngoài chương trình Fulbright cho cái chương trình thạc sĩ, mình sẽ nói trong chi tiết. Hiện tại thì chúng ta sẽ nói rằng là tổng quát những chương trình fellowship có cũng khoảng 3-4 cái ở 3-4 cái chương trình ở Mỹ. Thì những chương trình đó họ đòi hỏi là các sinh viên phải có một số kiến thức để mà làm, có nghĩa rằng là nghiên cứu được. Nếu mà không có đủ kiến thức thì không được. Thường thường tối thiểu là phải có bằng cử nhân 4 năm. Hay thường thường là có xong thạc sĩ và tiến sĩ thì tốt hơn.
Dạ vâng. Như vậy là những cái chương trình fellowship, tức là chương trình nghiên cứu sinh, đó là dành cho những ai? Là dành cho những bạn, đa số là dành cho những bạn đã tốt nghiệp đại học.
Vâng.
Thì có cơ hội nhiều hơn. Còn những bạn mà chưa tốt nghiệp đại học vẫn có cơ hội xin fellowship, nhưng dưới dạng Fulbright.
Fulbright chỉ có một cái chương trình duy nhất.
Vâng.
Để cho các sinh viên Việt Nam đi du học, để học bằng thạc sĩ trong một cái số ngành mà họ họ quyết định, không có phải là ngành nào cũng được.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, tại sao có những cái quỹ nghiên cứu sinh như thế này, cái mục đích là phục vụ cho lợi ích nước Mỹ hay là phục vụ cho cái gọi là nước Mỹ muốn quảng bá phát triển nhân tài của các nước?
Theo cô nói rằng là nước Mỹ họ có cái mục đích rằng là muốn quảng bá về những cái đề tài giống như là về dân chủ hay là về những cái chương trình quan trọng trong thế giới. Thì khi mà họ cho thiết lập những cái chương trình này, họ có cái mục đích rằng là mình trao đổi cái vấn đề giáo dục về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa với các nước đang phát triển để có sinh viên của những cái nước đó họ có những cái cơ hội để mà học hỏi nhiều về những cái nó gọi là nguyên tắc principle ở bên này mà họ rất là quý, giống như freedom về democracy với cái dân chủ và những cái đó thì Mỹ họ chú trọng về cái đó. Và khi họ cho những cái chương trình đó, họ phải bắt buộc các ứng viên phải hứa rằng là phải đi vào những ngành đó, không thì không được.
Vâng, như giáo sư vừa nói đó là những cái chương trình này là tập trung cho những nước đang phát triển thì dĩ nhiên là sinh viên Việt Nam có cơ hội nhiều lắm.
Vâng,
thưa giáo sư, nhưng mà cái câu hỏi là mục đích để làm gì đó, để tiếp theo là câu hỏi là sau khi các bạn nhận được nghiên cứu sinh này rồi thì cái mục đích của các bạn là phải quay về nước phục vụ cho nước của bạn, hay là nếu mà là mục đích là vì để sự phát triển của nước Mỹ thì các bạn phải có nhiệm vụ trả nợ cho nước Mỹ?
Không, thường thường những chương trình mà Mỹ họ đặt ra không có lợi gì cho Mỹ hết.
Vâng.
Ngay khi đó có nghĩa là có cho toàn cầu mà thôi, có nghĩa là rất là global. Không có chương trình nào mà bắt buộc là sinh viên phải ở lại để làm việc. Nói trái lại, những chương trình giống như VEF, Fulbright hay những chương trình về NED mà chúng ta sẽ nói là một trong những điều kiện để được vào chương trình này là sinh viên phải hứa phải trở lại cái nước mình để mà phục vụ. Tại vì đó là cái mục đích chính của cái chương trình là giúp các sinh viên ở nước ngoài giống như Việt Nam qua Mỹ học hỏi những cái tốt của Mỹ, xong rồi nếu mà không về thì cái đó là không có đúng cái mục đích của cái chương trình. Đó cái điều kiện mà quan trọng nhất là phải trở lại Việt Nam.
Vâng, như vậy là khi mà các bạn xin học bổng nghiên cứu sinh thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần là phải quay về phục vụ đất nước, vì đó là cái mục đích mà
nếu các bạn đồng ý thì phải bồi thường lại cho những chương trình này.
Dạ, bồi thường về tất cả những cái ngân quỹ mà họ đã tài trợ cho các bạn nghiên cứu.
Thì chương trình fellowship thường thường chỉ có 6 tháng cho 1 năm thôi, thì không có nhiều. Nhưng chương trình Fulbright có thể là 4 năm hay là 2 năm, tùy theo. Tôi nghĩ là thạc sĩ thì cũng tối đa là 2 năm mà thôi.
Dạ. Tức là có thể là từ nửa năm cho tới cao lắm là 4 năm.
4 năm.
Để nghiên cứu.
Không, 2 năm mà thôi.
Vâng.
Chương trình fellowship chỉ tối đa là 1 năm, thường thường là 6 tháng.
Dạ. Còn Fulbright thì có thể kéo dài tới
4
năm.
Fulbright thường thường là không có 4 năm được, tại vì họ không có chương trình nào cho chương trình cử nhân hết. Chỉ có một chương trình cho thạc sĩ, và thông thường thạc sĩ nói trung bình ở Mỹ chỉ học từ 1 đến 2 năm mà thôi.
Dạ, và sau đó là phải quay về phục vụ đất nước, nếu không thì các bạn phải đền lại cái số chi phí mà họ đã chi trả cho các bạn học tập nghiên cứu.
Vâng.
Thưa giáo sư, tốt nghiệp nhạc viện có làm nghiên cứu sinh được không?
Nhạc viện tùy theo cái những chương trình, cái vấn đề mình tốt nghiệp là nó cũng là giải quyết được một cái điều kiện mà để được nạp đơn cho ứng viên. Nhưng mà nếu mà ứng viên coi những cái chương trình mà người ta đã được chấp thuận, thì nếu mà một những chương trình đó mà được chấp thuận rồi thì những cái gì mà mình đã trong cái quá khứ mình đã ra trường là trong cái chương trình cử nhân thì nó có thể giúp đỡ được thôi, nhưng mà nó không có là một cái điều kiện cần thiết để mà được nhận hay không. Đó là cái câu hỏi rằng là nếu các bạn học cái ngành nào mà đúng trong cái list mà được chấp nhận của cái chương trình đó thì các bạn sẽ được.
Dạ vâng, mình đang nói về những cái học bổng nghiên cứu sinh từ các quỹ nghiên cứu của Mỹ dành cho du học sinh nước ngoài, đặc biệt là các học sinh từ các nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu là làm thế nào để có thể nhận được những học bổng nào trong giây lát, tại vì lúc này Trâm Nhi đã nhận được một vài câu hỏi. Thưa giáo sư, điều kiện đi du học như thế nào?
Đi trong trường hợp này là điều kiện để đi du học
tổng quát.
Chứ không phải cho chương trình fellowship, đúng
dạ,
không?
Dạ.
Thì trong quá khứ chúng ta đã nói rất là nhiều những cái điều kiện để được đi du học. Cái thứ nhất, các bạn phải có cái sức lực về học vấn ở trong trường, có nghĩa là điểm trung bình phải cao, và cái sự giới thiệu của các thầy, những cái chuyện các bạn làm giống như là extracurriculum rất là quan trọng. Và cái trường bạn ra, và cái điểm TOEFL là hay là IELTS là điểm thi Anh văn phải đạt được cái điểm tối thiểu là 80 cho TOEFL và 6.5 cho IELTS. Và nếu mà học chương trình cử nhân thì ở Mỹ họ đòi hỏi phải có thi SAT là phải có một số điểm đúng theo cái trường đó họ
yêu cầu.
Ngoài ra cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Nếu mà các bạn không có đủ học bổng ở Mỹ mà để mà qua học thì cái phần còn lại sau khi cái vấn đề học bổng đó họ đã thanh toán cho mình rồi đó thì gia đình các bạn phải lo để mà lo cái vấn đề đó. Nếu mà không có cái sự chứng minh đó thì không được visa.
Dạ vâng, về vấn đề tài chính thì trung bình một năm học ở Mỹ, trung bình thôi là khoảng 50.000 đô la một năm. Các bạn muốn học 4 năm thì cứ nhân lên như thế.
Và thường thường nếu mà học bổng họ cho một số tiền rồi chẳng hạn, giống như 30.000 thì 20.000 còn lại là các bạn phải lo.
Vâng, 20.000 mỗi năm thôi.
Mỗi năm.
Thưa quý vị, bây giờ là có những cái câu hỏi liên tiếp thì mình tập trung trả lời câu hỏi trước nha.
Vâng.
Dạ, tốt nghiệp dược sĩ đại học có thêm điều kiện nào để được học bổng?
Tốt nghiệp dược sĩ đại học ở Việt Nam tùy theo trường nào. Thì trong quá khứ chúng ta đã có một cái chương trình nói về
ngành dược.
Thì các bạn có thể trở lại coi. Nhưng mà nói tóm tắt là khi mà ra dược ở Việt Nam rồi đó, thì qua bên này thì nó có những cái chương trình giống như là chương trình đi học y khoa vậy đó. Có nghĩa là các bạn phải thi vào những cái chương trình mà họ đòi hỏi trong chương trình dược. Và nếu các bạn đã đạt được những cái yếu tố mà để được thi mà đầu cao cho chương trình gọi là Form D, có nghĩa là về tiến sĩ về dược khoa đó, thì các bạn có thể nạp đơn và học những cái trường đại học ở Mỹ.
Mình nói cái bài thi gì riêng cho ngành dược ạ?
Tôi nghĩ rằng là PCAT, chắc là PCAT, Farm, cho Pharmacy, tôi không nhớ rõ là vì nhiều quá. Cho Medicine là MCAT, còn về Law là LSAT, thì tôi nghĩ là Pharmacy là PCAT. Có thể sai, nhưng mà tại vì tôi không nhớ rõ.
Những cái ngành này đặc biệt là phải có một cái bài thi tiêu chuẩn để được vào học ở Mỹ. Và cái bài thi đó là thi trên mạng hay là thi đăng ký thi vào trung tâm?
Thì tùy theo. Giống như ở Việt Nam, mình nghĩ rằng học ra thạc sĩ rồi là đi hành nghề được. Nhưng mà ở Mỹ, muốn đi học dược sĩ thì phải học trước có đủ 4 năm để mà có đủ khả năng thi được cái chương trình vào dược. Rồi được nhận hay không rồi mới học tiếp cho đến khi ra tiến sĩ về dược luôn.
Dạ vâng, chúng tôi có chương trình về ngành dược rất là chuyên sâu mà chúng tôi đã thực hiện cách đây vài tháng. Các bạn có thể tìm lại trên voatiengviet.com hoặc là trang Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Dạ thưa giáo sư, điểm mạnh xin visa đi du học là gì?
Điểm mạnh là sao?
Tức là cái gì mà gọi là cái yếu tố quan trọng nhất?
Yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải thật lòng rằng là cái mục đích các bạn đi du học. Tại vì khi mình đi phỏng vấn đó, người ta thấy rõ ràng là mình có thật lòng là đi du học để mà trở lại Việt Nam hay không. Mà nếu mà họ thấy rõ ràng là cái sự đi du học là một cái cơ hội để mình qua Mỹ mình ở lại thì cái đó là không được. Cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ nhì mà nếu điểm không khá đó thì không được, không được nhận vào. Cái thứ ba là về vấn đề tài chính. Nhưng mà nếu các bạn hỏi cái quan trọng nhất là cái ý định đi du học là như thế nào. Và cái đó nó coi qua cái tổng quát, trong khi mà phỏng vấn người ta thấy rõ ràng rằng là mình có rất là nghiêm túc hay không trong những cái ngành của mình, hay là chỉ dùng cái cơ hội để đi. Nhiều người xin đi chỉ học tiếng Anh mà thôi. Thì họ mới đặt cái câu hỏi tại sao không ở Việt Nam học tiếng Anh. Thì thường thường nếu mà muốn đi học tiếng Anh thì phải có những cái chương trình, là sau chương trình tiếng Anh là có những cái chương trình như thế nào. Có thể nhiều người muốn đi học tiếng Anh để xong rồi có cơ hội vào học một cái chương trình kỹ sư đại học. Thì cái đó người ta có thể tin tưởng hơn.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ nói về cái chuyện nghiên cứu sinh đó, thì bạn Thắng Đô Ngô hỏi thăm là 6 tháng để nghiên cứu sinh, như giáo sư vừa nói, có đủ thời gian hoàn thành đề tài nghiên cứu hay không?
Vâng, thường thường là những chương trình về nghiên cứu fellowship thì là nó đòi hỏi các bạn tối thiểu là phải có bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ. Thì khi qua thì có những cái cơ hội mình tiếp xúc với những người trong cái ngành của mình. Thì mình làm việc người ta 6 tháng. Và sau 6 tháng rồi mình thấy có một cái cơ hội để mình viết ra một cái bài báo. Mà nếu mà sau 6 tháng nó không xong thì mình phải trở lại Việt Nam, thì mình tiếp tục cộng tác với những người mình đã làm việc. Chứ không phải là Thường thường những chương trình mình sẽ nói chi tiết hơn vào NED hay là CSIS, thì họ đòi hỏi là khi mà xong là phải viết ra một cái bài báo. Nhiều người họ không có kịp viết thì tôi nghĩ rằng là mình về lại Việt Nam, mình vẫn là tiếp tục cộng tác với những giáo sư hay những cái người làm việc ở những cái trung tâm đó, những cái cơ quan đó, thì sau đó mình sẽ tiếp tục làm. Thường thường 6 tháng thì theo người này họ nói thì có thể rằng là tôi nghĩ không đủ. Yeah. Nhưng mà nếu mà làm việc hàng ngày, 8 tiếng một ngày mà mình chú tâm vào đó, thì sau 6 tháng là có những cái nhiều cái kết quả rất là tốt.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà trong trường hợp mà mình không kịp để mà
mình có thể xin gia hạn.
Xin gia hạn,
vâng. Có thể là nhiều chương trình mà nó có cảm thấy rất là
quan trọng
thì người ta có thể cho gia hạn thêm
vài tháng
và có thể cho đến một năm.
Vâng. Còn nếu không thì mình vẫn cứ gửi
về và tiếp tục thêm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Tốt nghiệp đại học ngân hàng có điều kiện để đi không?
Thì nếu mà banking có nghĩa là về ngân hàng là một trong những cái chương trình mà được chú trọng qua những chương trình về fellowship thì được.
Thưa giáo sư, thư giới thiệu nhập học ở Mỹ này thì là thư giới thiệu để nhập học bên đây đó thì là từ bên phía Việt Nam hay là bên phía Hoa Kỳ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nếu các bạn không có ai ở Mỹ để viết cho các bạn một cái lá thư giới thiệu thì những cái giáo sư ở Việt Nam cũng có thể viết được.
Dạ. Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sinh học, cần gì để đi du học?
Công nghệ sinh học là chắc là biomedical engineering.
Biotech.
Vâng. Yeah. Thì chúng ta đã nói về chương trình biochemistry hay là biomedical engineering trong quá khứ rồi.
Vâng.
Nhưng mà nói tổng quát là những cái điều kiện đi du học thì cũng giống như những cái ngành khác thôi. Cái thứ nhất các bạn phải có cái quyết định là đi du học để trở lại Việt Nam. Cái thứ nhì là phải điểm tốt, trung bình tốt, điểm anh văn phải tốt và có đủ tài chính.
Dạ, cái đó là những cái điều kiện chung quát nhất phải đáp ứng trước khi mình đi vào từng cái ngành riêng. Và ví dụ như bạn học về cái ngành bio thì dĩ nhiên những cái điểm của bạn về hóa, về sinh phải mạnh.
Đương nhiên, tôi nói rất là đúng. Dạ. Tùy theo những cái trường, nhưng mà cái mình nói là cái tổng quát là đến khi mà đi vào chi tiết thì có những cái chương trình họ đòi hỏi cái điểm biology hay là những cái điểm mà liên quan đến cái ngành đó. Giống như môn học kỹ sư mà điểm toán thấp thì đâu được.
Những cái yêu cầu mà giáo sư thường nhắc tới khi mà muốn nộp đơn xin du học Mỹ đó là những cái học lực, những cái học bạ, bảng điểm ở bên Việt Nam phải tốt. Nhưng mà có một cái thắc mắc là ở bên Việt Nam đó, những cái điểm số đó có thể có sự gian lận, thì làm sao để bên phía Mỹ khi mà họ nhận hồ sơ, họ điều tra nghiên cứu đây là những cái học lực thật có
thì cái đó thì tôi không biết được, tại vì cái nếu mà các bạn ra những cái trường được tín nhiệm thì có thể rằng là được sự tin tưởng hơn. Mà ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn là tin tưởng là ai cũng là người thành thật hết. Thì nếu mà mình nhận được những cái bài như vậy mà mình cứ có cái vấn đề nghi vấn về đó thì nó không có công bằng. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà có những cái câu hỏi thì ví dụ bây giờ trong quá khứ một cái trường nào, trường X chẳng hạn, là đã có những cái chương trình về bị coi như là người ta khám phá rằng là bị mang tiếng rồi. Thì khi mà các bạn từ ra cái trường đó thì người ta đặt câu hỏi, mà không phải tại vì đặt câu hỏi mà các bạn không được đi, tại vì chỉ có một số người làm thôi, đâu phải là tất cả mọi người đều.
Nhưng mà nhìn chung đó, thưa giáo sư, thì phía bên Mỹ này họ có một cái hệ thống nào để xác nhận chứng thực là những cái thành tích học tập từ những nước khác như Việt Nam chẳng hạn?
Tôi nghĩ rất là khó, tại vì không có ai có một cái cơ quan nào mà họ cam đoan là khi mà họ ngồi coi những cái điểm đó là họ cho là đúng hay không. Đó, cái đó là nếu mà cuối cùng mà các sinh viên mà không có theo cái giấy tờ mà tốt mà được nhận vào chương trình mà qua du học thì những người đó mà không có đủ khả năng thì họ sẽ không được thành công thôi.
Dạ. Vâng. Nhưng mà khi mà thí dụ như mình gian lận mà mình được qua đây, mình được một cái suất đi du học đi,
vâng,
thì trong một vài khóa đầu mà không có thành công, tức là học không nổi,
lại bị sa thải.
Là nếu mà trường sa thải thì bắt buộc phải về nước.
Phải về nước. Vâng.
Dạ, không có cơ hội gọi là lay lất.
Vâng, không được.
Kiếm một cái trường khác.
Không được.
Thì giáo sư, học phí cao đẳng của trường Joliet Junior College ở Chicago bao nhiêu?
Tôi không biết, cái đó là các bạn có thể lên website coi, mình không biết được.
Dạ,
đó
quá cụ thể, và bên đây nhiều trường quá.
Rất là nhiều trường.
Nhưng mà trung bình một cái trường college
chương trình cao đẳng thì khoảng từ tối đa là 25.000 một năm.
Cao đẳng, cộng đồng.
Gọi là community college. Đó.
Vâng. Thưa giáo sư, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, ngành thú y, du học được không?
Thì tùy theo, chúng ta đã nói rằng là nếu có những cái chương trình đại học ở Mỹ có thích hợp với cái ngành các bạn ra thì mình nạp đơn xin đi được.
Dạ, yeah. Tức là ngành nào thì bên đây cũng có những
cũng có hết, bất cứ ngành nào ở Việt Nam ra thì tôi nghĩ rằng là có một số đại học bên này họ sẽ có. Không, ít khi mà không có một cái ngành nào mà không có.
Vâng. Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà trong quá trình đi phỏng vấn để mà xin visa đi học đó, vâng, thì có thể là bị đặt những câu hỏi là tại sao những ngành này ở trong nước có đào tạo bài bản, có trường học mà quý vị lại phải đi.
Vâng, thì cái nói như vậy thì không có công bằng, tại vì những cái thứ nhất, cái mục đích để đi du học là tại vì mình muốn được hấp thụ những cái sự
tiến bộ
của những cái nước khác, vâng, cái đó là cái mục đích mình đi. Cái gì, mặc dù có những cái chương trình ở Việt Nam có, nhưng mà mình có dịp đi du học thì mình sẽ học được không những về trong cái ngành của mình mà được mở mang kiến thức về những cái kiến thức tổng quát khác,
vâng.
Thì không phải là tại vì tôi nghĩ rằng là nếu như vậy thì không công bằng, dùng những cái lý do đó không có cho người ta đi đi du học.
Vâng. Dạ vâng, cho dù là các bạn đã học ngành nghề nào ở Việt Nam, có những cái chương trình, vâng, quốc tế đi nữa,
vâng,
nhưng mà các bạn vẫn có cơ hội đi du học,
vâng.
Dạ, nếu như các bạn thuyết phục được là chúng tôi muốn mở mang kiến thức thêm từ, vâng, bên, vâng, ngoài, chứ, vâng, không lo là đang học đại học quốc tế đây thì không có cơ hội được nhận đi học Mỹ.
Vâng, vâng. Vâng.
Thưa giáo sư, trở lại với chương trình ngày hôm nay, trước khi trở lại chủ đề thì có bạn chào luật sư Khanh Phạm, thì Trà My xin một giây thôi,
vâng,
đến chính đây là giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn.
Vâng.
Dạ, ông đến với chương trình để giải đáp về học học bổng cũng,
vâng,
như du học,
vâng,
Hoa Kỳ,
vâng.
Luật sư Khanh Phạm là chương trình về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư,
vâng.
Dạ, cảm ơn các bạn. Bây giờ nói về học bổng từ các quỹ nghiên cứu,
vâng,
làm sao xin được những cái học bổng này thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái cách hay nhất là mình nên lên trên những cái mạng website của những cái chương trình này,
uh-huh,
thì những chương trình đó họ đưa ra rõ ràng là cái mục đích của họ như thế nào, cái điều kiện như thế nào,
yeah,
cái cách nạp đơn như thế nào.
Yeah.
Thường là những cái website đó nó có đủ hết, không, uh-huh, cần phải qua một cái cơ quan nào hết.
Yeah.
Vâng.
Một số những cái quỹ nghiên cứu cơ bản mà nổi tiếng nhất mà mình thấy như là Fulbright,
vâng,
CSIS là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hoa Kỳ của Mỹ ha,
vâng, vâng,
hoặc là NED là,
vâng,
quỹ hỗ trợ để phát triển dân chủ, là,
vâng,
một số,
vâng,
những cái gọi là cái quỹ mà họ dành liên tục thường xuyên,
vâng,
cho du học sinh nước ngoài.
Vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, làm sao xin được thì xin các bạn vào website của CSIS hoặc là,
vâng,
vào website
NED,
của NED,
vâng, Fulbright,
dạ, thì có được những cái thông báo,
vâng,
là thời gian nào họ đang cấp phát những cái học,
vâng,
bổng,
vâng,
nào.
Có những,
dạ, vâng,
cái deadline.
Vâng. Và cái tiền tài trợ này là họ có từ chính phủ phải không giáo sư?
Vâng.
Và rất thường xuyên phải không?
Vâng, khi mà một cái chương trình được thiết lập như chương trình Fulbright thì nó là một trong cái ngân quỹ của chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ.
Là không phải là tùy theo năm nào họ có ngân quỹ hay không, tại vì sinh viên họ mong đợi vào cái sự tiếp tục của chương trình này,
yeah,
thì cũng phải là năm đó cái budget nó bị cut, bị
thiếu ngân sách thì
thiếu
không
ngân
có.
Sách không, ừ, có. Thường thường họ đặt ra đây là một cái những cái chương trình trong một cái bộ nào đó thì họ lo, thì nếu mà những cái bộ đó họ lo về chương trình Fulbright là cái quan trọng nhất là họ có đủ cái ngân quỹ để cho cái chương trình, ừ, đó hàng tiếp tục hàng năm, chứ không phải là tùy theo cái ngân quỹ của năm đó mà bị cất hay không đó,
ừ,
tại vì cái số ngân quỹ cho những cái chương trình này không có lớn so sánh với cái tổng số ngân quỹ của nước Mỹ.
Vâng, ý, vâng, giáo sư muốn nói là những cái quỹ này là nó thường xuyên và liên
thường
tục lâu dài, năm,
vâng,
nào cũng có cơ hội hết.
Vâng, vâng.
Nếu các bạn học lần này thì cũng có thể chờ tới,
vâng,
năm,
vâng,
sau.
Vâng, vâng.
Mỗi năm một lần thưa giáo sư hay là theo học kỳ?
Một năm một lần.
Một năm một lần.
Vâng, vâng, vâng.
Và cái khoản mà được đưa ra, thí dụ như một năm được bao nhiêu nghiên cứu sinh họ nhận vào, rất giới hạn phải không?
Vâng, rất giới hạn. Giống như Việt Nam mình sẽ nói về chương trình thạc sĩ thì hình như là chỉ có 20 người đi được thôi.
Thạc,
vâng,
sĩ của Fulbright,
Fulbright
20,
vâng,
suất học bổng một năm.
20 thôi,
dạ,
chỉ 20 người thôi.
Còn
20 suất học bổng một năm.
Vâng.
Và hiện tại tổng cộng là có hơn 500 sinh viên Việt Nam đã tham dự vào chương trình này rồi.
Dạ.
Thì mình sẽ nói trong chi tiết, tại vì, ừ, cái chương trình Fulbright đó là nó cần nhiều điều kiện lắm. Bây giờ chúng ta trả lời những cái câu hỏi mà tổng quát, mà ví dụ đây giờ là tiền tài trợ từ đâu.
Dạ.
Thì cô hỏi rằng là thường thường là những cái đại học thì họ có những cái endowment, có cái tài sản để lo,
vâng,
nhưng mà của chính phủ thì họ đặt vào trong cái line item của những cái chương trình đó, và họ phải make sure là hàng năm cái những chương trình đều đầu tiên là phải có cái ưu tiên là sẽ được,
vâng,
còn không thì họ sinh viên họ không có sự tin tưởng,
vâng,
và có thể năm nào nó có thể bớt đi nhưng mà không có thể giờ cắt đứt được,
dạ, vâng,
có nghĩa là một năm thì dù có thể năm này là 20 cái suất học bổng cho Việt Nam, nhưng năm tới họ thì cắt học bổng, có thể họ xuống 15 hay là xuống 10, nhưng mà không bao giờ có thể là bỏ đi cái chương trình được.
Dạ vâng, mình sẽ giới thiệu về Fulbright trước. Nhưng mà sư giáo sư lúc này có câu hỏi là du học sinh đi du học Mỹ đó, cái tuổi tối thiểu tối đa được quy định như thế nào?
Không có tuổi tối đa tối thiểu ở Mỹ, là không có cái vấn đề nó gọi là kỳ thị về tuổi về tuổi tác, age discrimination, có nghĩa là bạn bất cứ tuổi nào muốn đi học phải có cái điểm, có cái tuổi tối thiểu, có nghĩa là ví dụ mà không đủ 18 tuổi thì không vào đại học được chẳng hạn, nhiều đại học họ cần cái đó, nhưng mà có thể 70-80 tuổi đi học bằng cử nhân cũng được.
Dạ vâng, vâng. Có một câu hỏi họ hỏi thăm về trường MIT mà họ yêu cầu là phải có 3 thư giới thiệu cam kết là từ đâu, tức là bây giờ những cái người mà cần phải hỏi thăm để giới thiệu là ai thưa giáo sư? Cái yêu cầu của trường này là MIT cần 3 thư giới thiệu.
Vâng. Thường là từ những cái giáo sư mà các bạn còn đang học và đã học, hay là những người mà các bạn còn đang làm nghiên cứu với, thì những người đó họ có biết về rõ ràng về cho bạn. Thường thường những thư giới thiệu là những cái người họ biết về cái khả năng của mình, là những ai mà có biết về khả năng về học vấn của mình, là những cái thầy của mình trong quá khứ, hay là những người còn đang làm việc với mình.
Trở lại với lại nghiên cứu sinh, học bổng nghiên cứu sinh, thưa giáo sư, cái điều kiện bắt buộc là phải học tập nghiên cứu rồi đi về. Nhưng mà cái thủ tục phải trải qua là như thế nào?
Mỗi cái chương trình học bổng về cho nghiên cứu ở bên này thì có những cái website nó cho rõ ràng rằng là cái cách thức nộp đơn như thế nào thì các bạn nên đó đọc trước và mình vào, thường thường là apply online
trên
mạng hết.
Nhưng mà có qua thi cử hoặc là
không có thi cử gì hết? Tại vì những cái sự mà nó gọi là cạnh tranh, nó gọi là những cái competition đó, thì họ dựa vào cái điểm của mình, những cái giống như mình ra trường rồi bao nhiêu cái bài báo mình đã viết được như vậy.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, trong lúc mình qua mình nghiên cứu như vậy đó thì họ có người dìu dắt hướng dẫn cho mình không?
Vâng, đương nhiên thường thường qua những cái chương trình, tại vì mình rất là xa lạ, không có quen những cái hệ thống bên này. Thường thường những chương trình giống như là NED họ assign cho mình một cái mentor làm việc với.
Chứ là không có sợ là mình phải tự thân vận động
một
mình. Gần hết thời gian rồi, câu hỏi cuối cùng, bảo lãnh cho con đi qua học thì cần điều kiện gì?
Thì phải cần điều kiện tài chính là quan trọng nhất.
Dạ vâng, không còn thời gian nữa, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về nghiên cứu sinh, những cái quỹ học tập cho quý vị và các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Xin chào cô, xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gọi thảm kịch tại Venezuela là điều kiện do con người tạo ra. Đây không phải là hành vi của Thượng Đế, ông Mattis nói. Đây không phải là việc phải xảy ra vì là thiên tai. Thực vậy, Venezuela có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, có cơ hội to lớn cho người dân. Hoa Kỳ kinh hoàng đối với những gì chế độ Maduro bị hướng dẫn sai lạc đã làm cho một đất nước một thời thịnh vượng này. Chúng ta đứng về phía nhân dân Venezuela giữa thảm kịch đổ lên đầu họ do chế độ chuyên chế tham quyền cố vị đã buộc nhân dân phải trốn chạy khỏi đất nước của chính mình, Bộ trưởng Mattis tuyên bố. Tổng thống Nicolas Maduro chỉ trích mạnh mẽ và đe dọa các nước láng giềng đã vạch ra sự thất bại của chế độ. Bộ trưởng Mattis nói, ông Maduro nên biết là chúng ta không giải quyết các vấn đề của chúng ta tại bán cầu này theo phương cách đó, và chúng ta, các nền dân chủ, sẽ cùng nhau bác bỏ ngôn từ hiếu chiến và đe dọa dùng vũ lực như vậy. Simón Bolívar, một lãnh tụ quân sự và chính trị Venezuela, người đã giải phóng Venezuela, Bolivia, Colombia trong số những quốc gia khác khỏi sự thống trị của Tây Ban Nha, đã nói hệ thống chính phủ hoàn hảo nhất là một hệ thống tạo ra an ninh xã hội cao nhất và chính trị ổn định nhất. Ông Mattis nói, chính ông Maduro và tay chân của ông ta vi phạm di sản kiêu hãnh của nhà giải phóng này. Dân chủ, pháp trị, tự do cá nhân và nhân quyền không thể tự nhiên mà có, Bộ trưởng Mattis cảnh báo. Điều quan trọng là phải nhớ việc này khi nhìn vào những gì Maduro đã làm để hủy hoại chính phủ nhân dân Venezuela. Một đặc tính chính của quân đội chuyên nghiệp là dân chủ, kiểm soát của dân sự. Các bạn thấy việc này tại Brazil, Argentina, Chile và Colombia, Bộ trưởng Mattis nói. Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy việc này tại Cuba, tại Venezuela, tại Nicaragua, nơi quân đội được sử dụng để đàn áp người dân và giữ cho chế độ nắm quyền, Bộ trưởng Mattis nói tiếp. Là một thành trì chống lại những chế độ áp bức này, Hoa Kỳ đang tìm sự hợp tác sâu rộng với các đồng minh và đối tác cùng cam kết củng cố dân chủ và pháp trị tại Tây Bán Cầu.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.